Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tất cả thiền sinh, chủ đề của ngày tu thiền Vipassana thứ bảy hàng tháng là chính niệm trong công việc. Theo các học giả Phật giáo Nam truyền, cụ thể là Hòa thượng Narada, tác giả của quyển Đức Phật và Phật Pháp, một ngày chánh niệm của Đức Phật trọn vẹn 21 tiếng, chỉ có khoảng 3 tiếng nghỉ lưng thôi. 6 giờ sáng Đức Phật đi vào các làng xóm, mỗi ngày đi một hướng, không đi trùng chỗ, để hành khách lấy cớ đó đó, ngày nào Đức Phật cũng tiếp xúc được quần chúng mới. Mỗi nhóm 5-7 người, vài chục người. Qua đó đó giúp họ trở thành Phật tử. 12 giờ Đức Phật ăn cơm trưa ở tại một rừng cây dọc theo các con đường đi hành khất. 12 giờ rưỡi đến 1 giờ đi thiền hành để tiêu hóa thức ăn. Khoảng gần 1 giờ đến 3 hoặc 4 giờ, Đức Phật thuyết pháp hoặc đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học với các đạo sĩ và các triết gia thuộc các tôn giáo khác. Từ 3 giờ đến 4 giờ, Đức Phật quay trở về lại tịnh xá, đi trong chánh niệm, nghỉ ngơi khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Từ 6 giờ đến 10 giờ tối, hướng dẫn Phật Pháp cho tăng đoàn hoặc là trị liệu khổ đau cho các Phật tử tại gia đến chùa. 10 giờ trở đi đó, Đức Phật thuyết giảng cho chư thiên. Có nhiều bài kinh diễn ra vào bữa tối, chẳng hạn như kinh 38 cách hạnh phúc, thường được dịch là kinh Phúc Đức, là giảng cho chư thiên. Mỗi đêm Đức Phật chỉ ngủ khoảng 3 tiếng, do vì ngủ không mộng mị. 3 tiếng đó đã phục hồi sức khỏe tốt. Phần lớn chúng ta đã không thể thư giãn trong giấc ngủ. Mỗi đêm chúng ta có khoảng 200-300 giấc mơ, và chỉ ghi nhớ được các giấc mơ đầu hôm vì nó gần với chúng ta nhất. Thì đó là những cái bức xúc về cảm xúc mà trong mỗi ngày khi giao du tiếp xúc với mọi người đó không buông xả được. Các ám ảnh, ấn tượng, chuyện thị phi, chuyện giao tế, chuyện tiếp xúc được tái tạo lại theo sự suy luận của mỗi người, và do đó giấc ngủ đã chẳng thể an lành. Dựa vào một ngày chánh niệm của Đức Phật đó, chúng ta có thể thấy là Đức Phật không chủ trương tu rục tu rị như cách thế mà các vị tổ sư thiền đã hướng dẫn. Dầu đó là tổ sư thiền của Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam hay các trường phái thiền của Miến Điện, Thái Lan, được gọi là thiền trong rừng, forest meditation, gọi là forest Vipassana Center. Thì tại các cái trung tâm thiền này đó, chúng ta chỉ thấy người thực tập thiền chỉ làm công việc duy nhất là thực tập, không làm việc gì khác. Ngay cả nghe pháp thoại đó, mỗi ngày chỉ khoảng 1.5 tiếng thôi. Thời gian còn lại tập trung vào thực tập. Đối với một khóa tu thiền ngắn giúp cho người thực tập đi vào chiều sâu, thì việc thực tập như thế tạm chấp nhận được. Nếu các Phật tử tại gia không hiểu được yếu tố này đó, khi trở về lại gia đình của mình tiếp tục thực tập như đã được thực tập trong các rừng thiền, hạnh phúc gia đình tan nát. Bỏ công việc, bỏ gia đình, bỏ trách nhiệm, nhưng lại ngộ nhận rằng mình đang chuyên tu, tu sâu, tu cao. Và rút cuộc rồi đó, mất người thân. Rồi sau đó tự lý giải rằng là tôi đang trả nghiệp, chấp nhận trả nghiệp để được tiến bộ sâu. Đó là một sai lầm lớn. Trong các ngày tu thiền theo công thức thiền rừng đó, thì chúng ta chuyên tu để được an lạc, một cách để tạo ra sự cân bằng trong những năm tháng mà mình quá vất vả, căng thẳng, nhọc nhằn. Phọt mét một tuần, các hoạt động của tâm, hoạt động xã hội, hoạt động gia đình, hoạt động giao tế, để tâm tái tạo nguồn năng lượng an vui. Còn theo Đức Phật đó, thực tập chánh niệm trong công việc mới là điều quan trọng nhất. Vì công việc là các hoạt động chúng ta phải gắn kết với nó. Cho nên Thánh Tăng, Tăng Đoàn, các Phật tử thời Đức Phật đó, không hề tu gắt củ kiệu giống như là các trung tâm thiền. Chúng ta phải phân biệt được sự khác biệt đó để không rơi vào trạng thái nghiện không gian thiền. Nghiện không gian thiền đã làm cho chúng ta có nhận thức là tôi không thích nơi đám đông, tôi không thích giao tế, tôi không thích công việc, vì những thứ này có rủi ro tạo ra phiền não. Còn khi mình ở riêng một mình, tu một mình, không nói chuyện với ai, không tâm sự, không thị phi, không giao tiếp, thì không có sự va chạm. Không va chạm thì không phiền não. Không phiền não thì mình có cảm giác được bình an. Đó là bình an có điều kiện. Và bình an đó không lợi ích gì cho ai. Nó chỉ tồn tại trong tâm chúng ta, đang lúc chúng ta có một cái không gian bình an. Còn đang khi đó, hằng ngày mình phải giao tiếp với công việc, tương tác với người thân và mọi người xung quanh. Đức Phật chủ trương thiền theo cách thức chánh niệm trong công việc. Các thiền sinh nên nhớ là 6 tháng đầu sau khi đi xuất gia đó, Đức Phật đã tu thiền theo phong cách rừng thiền với hai đạo sĩ. Arara, ngài đã đạt được đó, thiền vô sở hữu xứ, tức là nhận thức được không có cái gì là thực tại, tồn tại ở trên đời này. Tức là không giao tiếp, không tương tác, không chung đụng, chỉ tu một mình ở trong rừng đó. Đức Phật thấy an lạc đó mang tính điều kiện này, từ bỏ nó. Mấy tháng sau, Đức Phật tiếp tục học với đạo sĩ Uddaka Ramabutta chứng đắc được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, một trạng thái màu nhiệm hơn, an lạc hơn, điều kiện ít hơn, nhưng mà cũng lệ thuộc vào không gian thiệt, vắng lặng, không giao du, không tiếp xúc, không tương tác, không làm việc gì hết. Đức Phật trải nghiệm và đánh giá rằng đây không phải là nội hàm mà Ngài hướng đến. Cho nên tạ từ hai vị thầy của mình, Đức Phật đã ra đi, hướng về Ma Kiệt Đà. Nhắc lại hai tình tiết lịch sử không thể quên đó, đó để chúng ta hiểu rất rõ là trong các trung tâm thiền đó, thì những người hướng dẫn thiền đã phương tiện, mặc dù làm không đúng với Đức Phật, nhưng mà cái đó có thể chấp nhận được để phọt mét tâm trong thời gian một ngày hoặc là ba ngày, bảy ngày, mười ngày. Mà mục đích của đó là gì? Tạo ra sự cân bằng giữa sinh hoạt vật chất và tinh thần. Khi trở về lại gia đình á, chúng ta phải duy trì chánh niệm trong công việc, giống như cách mà Đức Phật đã làm. Mỗi ngày đó, thì theo các nhà Phật học nguyên thủy đó, Đức Phật ngồi thiền khoảng 2 tiếng thôi, còn lại là chánh niệm trong Phật sự. Thì đối với Đức Phật đó, tất cả mọi hành động của Ngài, việc làm, giao xúc, giao tế, tiếp xúc đều mang chất liệu an lạc đến cho quần chúng. Cái đó được gọi là Phật sự. Tại các trung tâm Phật thất, tức là 7 ngày niệm Phật trong thời gian khóa tu đó, thì mỗi ngày đó các hành giả sẽ niệm Phật đó, trung bình 5 tiếng, có nơi là 6 tiếng. Ngoài những ngày Phật thất đó ra, tại các ngôi chùa đó niệm Phật không có nhiều thế đâu, 30 phút, và có gì có nơi nhiều lắm là 1 tiếng hầu hết. Trong những ngày tu tại các chùa thì cái chương trình dày đặc để cho chúng ta tu dọn đạt được cái an vui mà. Nhưng mà những ngày bình thường tại các ngôi chùa tổ chức các khóa tu đó, chương trình tu như thế là không cần thiết. Mà quan trọng đó là trải nghiệm chánh niệm trong công việc. Phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm, bản Kinh Đại Thừa rất quan trọng. Đức Phật nói các bài kệ thiền ứng với các tình huống công việc. Tổ sư Độc Thể, người Trung Quốc, tuyển chọn 52 bài thiền kệ trong Kinh Hoa Nghiêm biên tập lại, trở thành kim chỉ nam thực tập thiền trong công việc mà các tu sĩ theo Phật giáo Đại Thừa ngay ngày đầu tiên vào chùa tập sự làm chú tiểu đó bắt buộc phải học thuộc lòng. Từ việc thức giấc vào buổi sáng mai, đặt chân xuống bước dưới giường, đi bước chân đầu tiên, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, súc miệng, đi cầu, mặc áo, thay quần áo, uống nước, ăn cơm, lên điện Phật, nhiễu quanh tháp, bất cứ hoạt động gì đều có một bài thiền kệ. Mà mục tiêu là đạt được chánh niệm trong công việc. So với Phật giáo nguyên thủy đó, phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm hay hơn. Đó là nhắc nhở những tình huống bọn mà người thực tập phải đạt được chánh niệm đối với công việc mình đang gánh vác, đang diễn ra. Còn nguyên tắc của thiền chánh niệm trong Phật giáo nguyên thủy đó, tức là trải nghiệm cái bây giờ và tại đây. Nó là một cái công thức rất là chung, Qua đến Phật giáo Đại Thừa đó, từ công thức chung đó đó trẻ nhỏ ra thành các tình huống tiêu biểu. Xã hội thì mỗi ngày càng thay đổi, các loại hình mới, công việc mới ngày càng phát sinh. Thiền sư Nhất Hạnh đã sáng tác thêm khoảng 30-40 bài thiền kệ gắn kết với công việc, chẳng hạn như là thiền lái xe, hoặc là thiền trồng cây, hay là thiền điện thoại. Nói chuyện điện thoại cũng phải thiền. Trong văn hóa phương Tây thì gặp nhau là ôm, nam nữ già trẻ lớn bé gì cũng ôm, cho nên có thêm thiền ôm. Nhiều người không biết ta phê bình, đó là do vì ta thiếu kiến thức về văn hóa. Còn thiền sư Dứt Hạnh đó, sống ở phương Tây mà gốc rễ là châu Á, cho nên đó, đã đưa chánh niệm trong công việc. Trong công việc thì có việc ôm nhé, việc yêu thương và nhiều cái công việc khác, và cái gì cũng phải đặt chánh niệm vào trong đó thì nội dung trải nghiệm mới thật sự sâu sắc. Trên tinh thần nêu trên đó, tôi trình bày 7 nền tảng của chánh niệm trong công việc theo tinh thần Phật dạy. Điều 1, hít thở chánh niệm. 2 bài kinh 16 hơi thở chánh niệm và kinh 4 nền tảng chánh niệm là nền tảng thực tập chánh niệm qua cách thức thở. Nhắc lại phần căn bản nhất của phương pháp này đó, đó là chúng ta phải ý thức trọn vẹn về chu kỳ hơi thở vào và ra đối với cơ thể. Tư thế ngồi giúp cho người thực tập thiền tập trung cao nhất. Tư thế đi giúp cho người tu thiền đỡ phải bị đau nhức xương khớp. Vì tập trung ngồi quá nhiều, trước sau gì cũng bị bệnh trĩ. Vì cấu trúc cơ thể của con người không phải để ngồi, mà là để đi. Cho nên ngồi vừa phải. Rồi trong thời gian ngồi thiền tại một trung tâm thiền, chúng ta có thể ngồi nhiều hơn chút, nhưng đừng xem việc ngồi đó là một thành quả. Tại vì chánh niệm trong công việc, có những công việc liên hệ đến động tác ngồi, có những công việc liên hệ đến động tác đi, có những công việc liên hệ đến động tác đứng, cũng có những công việc liên hệ đến động tác nằm. Dù là trong đi, đứng, nằm, ngồi, với các công việc mà bản chất của động tác này có liên hệ đến, điều quan trọng nhất là người thực tập phải trải nghiệm được sự buông thư. Không gò bó, không gượng ép, để cho thân được bình an. Các thiền sư thường nhắc chúng ta, nếu chọn động tác thiền là ngồi thì cần phải đạt được an tọa, tức là ngồi yên. Nếu chánh niệm liên hệ đến sự nằm thì chúng ta phải trải nghiệm an quạ, tức là nằm một cách bình yên của thân và tâm. Nếu động tác đang là sự đi thì chánh niệm phải là an hành. Nếu động tác là đứng thì chánh niệm phải là an trụ. Trụ là đứng, tức là đứng một cách bình yên. Phải nhớ tính từ an theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen đó là làm chủ được sự đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi. Nghĩa bóng á, là tâm không bị dao động, hoảng loạn, căng thẳng, sợ hãi, phải trải nghiệm được sự thư thái và bình an. Đối với động tác thiền ngồi đó, cốt lõi là ngồi thẳng đứng như là vách tường. Quý vị không cần thiết phải ngồi xếp bằng, ngồi trên ghế, ngồi ở sàn, ngồi có niệm lót hay là ngồi không, lệ thuộc vào sức khỏe từng người, không nên câu chấp và cũng không nên cường điệu giá trị của sự ngồi kiết già. Có rất nhiều người dư thịt đó, tức là bị mập quá, hoặc là chân ngắn quá hay chân dài quá, việc ngồi kiết già đó làm cho người đó đau nhức. Và cố gắng đè nén mình vào trong tư thế đó đó, thì người thực tập thiền chỉ ngồi xử lý cái cảm giác tê nhức thôi, không giải quyết được vấn đề gì hết. Đang khi tu thiền là làm chủ 3 phần của tâm và 1 phần của thân. 3 phần của tâm thì gồm có cảm giác, tâm và ý niệm. 1 phần của thân thì nó liên hệ đến cái cấu trúc và nhân duyên của thân. Thân bị vô thường, thân bất tịnh, thân trở nên già nua, bệnh tật, chết chóc, chứ không phải là động tác ngồi. Nhưng mà nếu chọn động tác ngồi thì cần phải giữ được trạng thái an toàn. Để an toàn được diễn ra đó, thì chúng ta nhớ đến 6 vị trí. Nương vào nó đó, chúng ta an trú trong chánh niệm. Thứ nhất, 2 cửa lỗ mũi. Khi mình hít vào luồng thanh khí đó, chúng ta phải cảm nhận được sự va chạm của luồng khí đi vào 2 cửa lỗ mũi. Nhắm mắt lại đó, thì quý vị mới cảm nhận rõ. Thứ hai đó là khoang mũi. Hơi thở đi vào tiếp xúc với các sợ lông, hệ thống lọc. Thứ ba đó là thanh quản, rất là khó cảm nhận. Nhưng mà nếu nhìn vào bên trong, nhắm mắt lại, không để ý mọi thứ đang diễn ra xung quanh, quý vị mới cảm nhận được sự tiếp xúc với thanh quản. Tương tự, 3 vị trí còn lại nó tạo ra khí công trong thiền: vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền. Thì khi mà thanh khí đi vào 3 vị trí này, liên tưởng trong đầu phình, 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 phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Tức là chỗ nào khí đi ngang qua, chỗ đó giãn nở ra to hơn. Đó là hít thở đúng. Ngưng thở 2 giây khi thanh khí đi tận xuống đan điền. Sau đó đó, thoát bụng lại, liên tưởng 3 động từ: xẹp, xẹp, xẹp. Tức là thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực. Tư thế thoát này đó làm cho khí trượt á, trong cơ thể được tống khứ ra bên ngoài. Và lúc đó nó phải đi ngang qua thanh quản, khoang mũi và cửa lỗ mũi. Nín thở 2 giây, tiếp tục chu kỳ hít thở vào. Cứ như thế, quý vị đếm mỗi một chu kỳ là con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, v.v. cho đến 18. Nếu không quen đếm thì đến con số 10, cho nên bắt đầu lại con số 1. Mỗi một chu kỳ đếm 18 lần như vậy đó, trung bình đó, giúp các bạn hoàn tất được 3 phút rưỡi đến 4 phút ngồi thiền. Đó là hít thở sâu. Thì bài thực tập này được trích từ kinh 16 pháp quán niệm hơi thở, kinh thân hành niệm, tập trung theo dõi hơi thở, đếm hơi thở, cảm nhận hơi thở dài ngắn. Thì không nên gượng ép, có nhiều người do cấu trúc sinh học của cơ thể không thể hít thở dài thì không nên gượng ép hơi dài, mà phải trải nghiệm hơi thở ngắn thôi. Cái quan trọng là gì? Dầu hơi thở dài hay ngắn, ta phải cảm nhận được cái chiều dài của hơi thở đó, sự tiếp xúc của đó với các bộ phận trên cơ thể. Đây là cốt lõi quan trọng nhất của thiền chỉ. Mà thiền chỉ về bản chất đó là chánh niệm. Không đạt được sự tự tập này thì những giờ phút kéo theo sau đó đó trở nên uổng ích. Để tránh tình trạng nói nhẩm trong tâm, mà nhiều người cứ nghĩ là mình đang tiến bộ, thì chúng ta phải tập trung vào hơi thở hết, với con số đếm thôi. Chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai khép lại hết. Cách thức thực tập này giúp cho chúng ta có được chánh niệm đang lúc ngồi, hoặc là chánh niệm đang khi đi. Thực tế thì chánh niệm trong khi đi mới là quan trọng, thì nó chiếm gần như cái thời gian trọn vẹn của chúng ta trong một ngày. Còn chánh niệm trong lúc ngồi đó thì chỉ thích hợp với những người làm công việc văn phòng, liên hệ đến việc ngồi nhiều. Nhưng mà lúc ngồi chúng ta đâu có phải ngồi yên được, chúng ta phải làm việc A, việc B, việc C. Thì cái việc thực tập chánh niệm trong công việc đó đó, nó đơn giản hơn. Và cái việc đơn giản đó đó liên hệ đến 6 điều sau đây. Điều 2, nhận diện cái hiện tại đang là. Cái hiện tại trong hoặc kép á, liên hệ đến 3 thứ. Thứ nhất á, là công việc hiện tại đang tiếp diễn. Nhớ đến cái thì tiếp diễn của hiện tại. Nếu mà còn chặt đứt cái sự tiếp diễn đó thì hiện tại đó tích tắc nó trở thành quá khứ. Và do vậy bất cứ hồi ức nào, thảo luận gì, thị phi về những chuyện đã qua không thể giúp chúng ta trải nghiệm chánh niệm trong công việc hiện tại được. Tương tự, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về những chuyện chưa xảy ra, giả định, giả thuyết, tưởng tượng, ảo tưởng, quan tưởng về những chuyện sẽ xảy ra đều thuộc về vọng niệm, làm cho chánh niệm rời khỏi người thực tập. Đối với hiện tại đó thì nó có hai dòng niệm: tà niệm tức là nhận thức sai, chánh niệm là cảm nhận đúng. Bất cứ cái gì nó thuộc về giả định và tưởng tượng đều được xem là tà niệm. Hoặc á, thân ở chỗ này, tâm ở chỗ khác, nó không liên lạc đến cái công việc hiện tại, được gọi là tà niệm. Như vậy, đang lúc ngồi thiền chỉ, nhắm mắt, ngồi thẳng lưng, buông hết mọi thứ mà vẫn còn nói nhầm ở trong đầu á, thì chúng ta biết là chúng ta đang trải nghiệm quá khứ hoặc là đang suy diễn về tương lai. Mấu chốt của cái hiện tại là trải nghiệm sự hiện tại. Sự hiện tại nó liên hệ đến cái công việc mà mình đang làm. Ví dụ như đang lúc ngồi thiền thì chỉ tập trung vào ngồi thiền, đang lúc có mặt ở chùa thì không nghĩ đến chuyện gia đình, chuyện công ty, hoặc là chuyện trên đường mà mình gặp phải một cái sự cố nào đó, khép chúng lại hết, trở về hiện tại, chú tâm vào hiện tại, chú tâm vào công việc hiện tiền, giúp cho người thực tập á không mất thời gian, không tốn năng lượng, nhớ rất tốt, làm việc có hiệu suất cao, không bị rủi ro trong công việc. Đó là những lợi trước mắt của chánh niệm trong công việc liên hệ đến cái hiện tại. Mấu chốt thứ hai của cái hiện tại đó là không gian bây giờ, và mấu chốt thứ ba đó là thời gian bây giờ. Chúng ta nhớ cái chữ bây giờ nó cụ thể hơn. Khi đang có mặt thực tập niệm Phật như là một phương pháp và chánh niệm qua sư niệm ấy, thì đối với hành giả tu Tịnh Độ Tông, khởi xướng lên danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, an trú vào thánh hiệu đó, không cầu nguyện, không van xin, không mơ tưởng giảng sanh về Tây Phương, không sợ hãi, không lo lắng, mượn danh hiệu đó để cột tâm, đơn thuần an trú tâm thôi, đó được gọi là chánh niệm. Nếu miệng thì niệm mà tâm thì tưởng, thì thỉnh thoảng hành giả sẽ niệm Nam Mô A Di Đà Lạt. Thì thân và tâm không có chung thủy, đồng hành với nhau. Không gian hiện tại liên hệ với công việc. Thì bằng cách này đó, đang ở chùa không nghĩ đến chuyện nhà, chuyện gia đình, chuyện công ty. Đang ở công ty thì không nghĩ đến chuyện chùa, chuyện gia đình. Đang ở gia đình thì không nghĩ đến chuyện chùa, chuyện công ty. Còn thời gian bây giờ đó, tức là chỉ trải nghiệm những tích tắc đang hiện tại tiếp diễn thôi. Điều ba, không chạy theo phản ứng cảm xúc. Ở đây là phần khó thực tập nhất trong chánh niệm thiền. Cảm xúc được sánh ví như là sóng của biển do tác động của gió. Liên tưởng đến hình ảnh sóng đi, quý vị sẽ thấy khi gió đi ngang qua, sóng sẽ dâng cao lên, và đến mức cao nhất thì sóng sẽ bắt đầu chìm xuống, hòa nhập lại với biển. Và cứ như thế, cứ mỗi một lần chập trùng của gió, sóng sẽ tạo ra một đường xin, rồi là tiếp tục nhiều đường xin, và cứ như thế này, nó lên và xuống. Phản ứng cảm xúc đã tạo sóng gió cho mọi người. Đỉnh cao nhất của đường xin cảm xúc đó, đó là mừng, vui, hạnh phúc. Điểm thấp nhất của cảm xúc đó là sầu, khổ, cô đơn, tuyệt vọng, cảm giác muốn chết. Ai sống với cảm xúc nhiều, người đó sẽ rơi vào tình trạng là chấp từng chữ, từng câu nói, từng ứng xử, từng việc làm của người thân và mọi người xung quanh. Người tử tế mà không tập buông được đó, thì cái kỳ vọng người khác phải ứng xử tử tế với mình sẽ làm cho người đó luôn luôn dằn vặt, khó chịu lắm. Tôi rất biết điều mà tại sao người ta không biết điều với tôi. Tôi rất tốt, tại sao người ta không tốt với tôi. Cách suy luận đó đã làm cho cảm xúc chúng ta chìm vào trong sự bất hạnh. Trong bài kinh bốn nền tảng chánh niệm đó, Đức Phật chia ra năm loại cảm xúc. Trong bài kinh Đại Niệm Xứ thuộc Trường Bộ, mở rộng từ kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nêu ra 9 loại cảm xúc, cũng là cảm xúc khổ, cảm xúc vui, cảm xúc trung tính, thì chia làm 3 phạm trù: liên hệ đến thân, liên hệ đến tâm, liên hệ cả thân lẫn tâm. Trong kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật nói đơn giản hơn. Cảm xúc tiêu cực thì gồm có lo lắng và khổ đau. Cảm xúc tích cực thì gồm có hoan hỷ và hạnh phúc. Và vượt lên trên 2 loại cảm xúc này đó là cảm xúc thản nhiên, tức là sự buông xả từ trong ý niệm. Người thực tập thiền đó muốn vượt qua các bấn loạn cảm xúc thì việc đầu tiên đó là an trú vào cảm xúc tích cực để đẩy và thay thế sự chế ngự của cảm xúc tiêu cực ở trong tâm mình. Ở mức độ chuyên sâu, dùng xả niệm thanh tịnh thay thế cảm xúc tích cực thì phần lớn chúng ta mới đạt được ở bước 1 thôi, lấy cái tích cực thay thế cái tiêu cực. Nhưng mà chưa đạt được cái bước thứ 2, đó là lấy cái buông xả để thay thế cái tích cực. Là chỗ nào đó còn có cái tích cực thì chỗ đó khi lên đến cực đỉnh như thế này, nó bắt đầu nó tuột dốc xuống. Đó là cái quy luật đường sinh do vô thường chi phối. Cảm xúc không phải là một trạng thái ngoại lệ. Phần lớn những người nặng về cảm xúc đó, thì rơi vào tình trạng là sáng nắng, chiều mưa, trưa, lâm râm. Tức là thay đổi liên tục. Họ chạy theo, lệ thuộc vào, bị trói buộc bởi vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn. Người thực tập thiền đó phải nhìn vào bên trong, tức là nhìn chính mình, để thấy rõ các hoạt động cảm xúc và không chạy theo 2 phản ứng thông thường của cảm xúc. Đó là theo Đức Phật trong kinh Tương Ưng: đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, hài lòng, như ý, thích thú thì dẫn đến phản ứng cảm xúc tham ái, tan hà. Cảm xúc thanh a đó sẽ làm cho chúng ta trước nhất là có thiện cảm, kế đến là tạo liên minh, thứ ba đó là dễ bị liên lụy hay là cộng hưởng, bao gồm cả chiều xấu lẫn chiều tốt. Đối với tính liên minh đó, và như vậy tự động cấu thành những sự trói buộc mà mình không để ý đến, làm chúng ta bị liên kết vào, liên lụy vào và không tách ra được. Tương tự, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không hài lòng, không như ý, không thích thú, phản ứng cảm xúc chúng ta là sân hận. Nặng nhất là loại trừ một mất một còn. Còn ở mức độ đơn giản đó, bằng mặt mà không bằng lòng, thì các cái cảm xúc này nó làm cho tâm mình đó trở nên bực dọc, cao có, khó chịu. Có nhiều người đó thì cốc cằn, gọi là nổi loạn. Nổi loạn là một cái phản ứng là bị chấp ngã nhiều, dứa kẹt để chứng tỏ mình thế này thế kia. Còn cốc cằn là một loại thức chấp ngã theo dạng buông bỏ tiêu cực, rằng nếu có người đó tôi không tham gia, tôi không hợp tác, tôi không cộng sự. Hai phản ứng tiêu cực này đó trói buộc phần lớn người phàm trong cái dòng lẳng quẩn của các phản cảm xúc phàm. Do vậy, nếu không nhận diện, không vượt qua được hai phản ứng cảm xúc tham ái và sân hận đó, thì thực tập chánh niệm trong thiền của chúng ta đó được xem đó là ở mức rất là sơ cơ, không có tiến bộ. Đây là phần khó thực tập nhất, nhất là cho em phụ nữ. Và muốn có được chánh niệm trong cảm xúc đó, không chạy theo phản cảm xúc, chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận cái dòng chảy cảm xúc đang trỗi dậy trong mình thôi, không hùa theo, không chạy theo, không lệ thuộc, không bị trói buộc bởi, đơn thuần ghi nhận, ghi nhận thật rõ, thì cảm xúc tiêu cực nó tự động bẽn lẽn mất đi, giống như là việc giữ ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc, không cần dùng vũ khí tấn công bóng tối, tiêu diệt bóng tối. Càng dùng cưỡng lực để tẩy một cái cảm xúc đó ra khỏi não là đang khắc sâu cái cảm xúc đó vào trong sự kiện. Cũng giống như nếu đây là một cái đinh đi, à, quý vị, đây là cái đinh. Quý vị dùng cái búa cưỡng lực để đẩy cây đinh cảm xúc khổ đau này ra nha. Cứ đập vô đi, nó sẽ dính lính vô trong vách tường. Muốn quên một người nào đó là nhớ người đó nhiều hơn. Nhớ người đó trong tức tối, trong ẩn uất, trong phẫn uất, trong căm thù, không tháo được. Chỉ cần để ý vào hơi thở, điếm hơi thở thì hình ảnh người đó tự mất điêu. Còn cố ý quên người đó thì người đó sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn, nỗi phiền muộn lớn, không thể có được chánh niệm. Không cường điệu hóa, không quan trọng hóa những chuyện đã qua, những chuyện chưa tế, và ngay cả những chuyện hiện tại, thì mới có thể làm chủ được phản ứng cảm xúc theo chiều hướng nhìn thấy sự vật đang là. Điều 4, vượt qua thái độ phán xét. Thái độ phán xét đó bao gồm tất cả các giả định, hình dung, tưởng tượng, quy nạp, loại suy, tổng hợp. Trong lúc làm việc đó, người ta cần đến các phương pháp nêu trên để tìm ra một cái gì đó. Đang thực tập thiền mà chìm vào tính giả định, tính tưởng tượng, tính suy luận, tính quy nạp thì không còn là chánh niệm nữa. Chúng ta phải phân biệt được lúc nào không thực tập thì quý vị cần những thứ này, còn đang lúc thực tập và tiếp tục giả định như vậy đó thì lúc đó rơi vào tình trạng nói nhẩm trong tâm. Là nói nhẩm trong tâm là kẻ thù của chánh niệm. Không giải quyết được mấu chốt này đó thì có thể ngồi 10 tiếng trên một ngày, 29 ngày trong một tháng, chúng ta vẫn là đang nhẩm tà niệm thôi, đang tiêu thụ tà niệm chứ không có chánh niệm. Nếu việc vượt qua cảm xúc là một nỗi ám ảnh đối với người nữ, thì việc vượt qua thái độ là một nỗi ám ảnh đối với người nam. Người nam thì thích suy luận bằng các giả định. Nói chung là những người làm công việc nghệ thuật thì tính tưởng tượng nhiều. Làm công việc khoa học thì cũng phải tưởng tượng nhiều, bắt đầu bằng các giả định rồi tìm kiếm những bằng chứng để chứng minh nó là đúng. Nhìn thấy các con chuồn chuồn bay Các nhà khoa học đã chế tạo ra máy bay nhìn thấy cách thức con cá bơi ở dưới sông nước. Các nhà khoa học đã chế tạo ra tàu ngầm. Như vậy, sự tưởng tượng mang tính giả định, nếu theo chiều hướng đúng thì dẫn đến các phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Cái này rất là cần thiết để phục vụ cho cuộc sống, dân sự, xã hội, pháp lý. Đang thực tập thiền đó mà tiếp tục như thế thì chúng ta không có được chánh niệm trong thiền. Muốn vượt qua phản ứng thái độ thì việc trước tiên đó là không nên chủ quan, lấy mình làm hệ quy chiếu. Có rất nhiều người chủ quan, cái gì mình làm, mình nói, mình chủ trương, mình theo đuổi được xem là đúng, còn cái gì của người khác được xem là sai. Thái độ chủ quan đó sẽ làm cho người đó không thể nào có được chánh niệm trong thiền. Và đăng ký đó, chánh niệm là gì? Là một cái sự quan sát rõ ràng sự vật như chúng đang là, chứ phải sự vật theo cách thức mình nghĩ, cách thức mình muốn, cách thức mình giả định, cách thức mình phán đoán, cách thức mình đánh giá. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Chúng ta chỉ cần nhớ là khái niệm như thế này: sự vật trong chính nó, things in itself, và sự vật qua cái nhìn chủ quan của chúng ta, things in personal perspective. Cái nhìn chủ quan của chúng ta đó thì làm cho mọi sự vật đó nó bị cuốn chìm theo dòng cảm xúc của mình đang thời điểm đánh giá. Còn sự vật trong chính đó thì rất là đơn giản, nó như thế là như thế thôi, đừng hỏi tại sao nó như thế. Khi quý vị đi sang Ấn Độ, thấy cách người Ấn Độ làm việc rất tàn tàn, chậm chậm, có thúc hối họ, họ cũng tàn tàn, chậm chậm. Nếu quý vị hỏi tại sao như thế thì quý vị sẽ phiền não, chỉ cần nhớ đây là Ấn Độ. Đi dọc theo các con đường biên giới Ấn Độ và Nepal, ổ gà, ổ voi thật là nhiều. Nếu quý vị hỏi là tại sao Thủ tướng Modi khởi xướng du lịch tâm linh, mời gọi các phái đoàn quốc tế về du lịch tâm linh tại Ấn Độ mà phần hạ phần cơ sở không chịu cải thiện, thì quý vị chỉ cần nhớ đây là Ấn Độ. Đừng đặt câu hỏi tại sao. Cái đặt câu hỏi tại sao hoài đó là quý vị sẽ rơi vào thái độ chủ quan, nó không có dứt được, không dừng được. Cho nên đang lúc ngồi thiền đừng hỏi tại sao. Hỏi tại sao là bắt đầu đi đến thái độ rồi. Chúng ta phải đi tìm kiếm giải pháp hay là đáp án hay câu trả lời. Đang lúc ngồi thiền là phải buông xả hết mấy cái thứ này, chỉ nhìn nhận sự kiện nó đang diễn ra, nó đang trôi qua, ghi nhận đơn thuần thôi, không chạy theo nó để không tạo ra các phán đoán mà phần lớn mang tính chủ quan. Sáng hôm nay giọng tôi hơi bị khàn, thì quý vị thực tập chánh niệm chỉ ghi nhận đơn giản là thầy Nhật Từ hôm nay bị khàn tiếng, chỉ đơn thuần vậy thôi, không hỏi tại sao. Còn những người giả định đó, chắc là hôm qua ông tiếp khách là 10 tiếng đồng hồ cho nên mới bị khàn tiếng. Đó là người ta giả định thương mình á, ta nghĩ là mình làm Phật sự, làm việc tốt á. Có người giả định là chắc là hôm qua ông cãi lộn ai đó rồi mới bị khàn tiếng. Và có người đó gọi là méo mó hơn, chắc hôm qua chửi ai đó mới bị khàn tiếng, là hét lớn quá cho nên mới bị khàn tiếng. Những giả định nêu trên có thể là vô số, và dĩ nhiên sẽ có một giả định đúng. Giả định đúng thì nó đúng với hiện thực. Đang khi đó cái chuyện liên hệ đến nguyên nhân hàng tiếng này nó xảy ra ngày hôm qua, mà ngày hôm qua thì mình không có mặt để nhìn thấy được ông Nhật Từ đang làm cái gì, nói cái gì, thì giả định làm gì cho nó mệt. Cứ ghi nhận là thầy bị hàng tiếng. Còn ai có lòng á thì cho ly nước chanh, khỏi hỏi gì hết đó. Đây là nước chanh, uống vô là bớt hàng. Mà rất tiếc đây là nước trà, uống vô hàng thêm. Đó là ghi nhận sự kiện, chứ không có đẩy mình theo các cái phản ứng thái độ. Phản thứ hai là dựa vào giả định. Người nữ thường chìm vào trong các giả định bị chi phối bởi cảm xúc. Người nam vướng kẹt vào các giả định bị chi phối bởi lý trí. Cho nên hai cái giả định này mà đụng nhau một cái đó là cãi lộn. Tôi làm tư vấn, nhất là những cuộc ly hôn ấy, tới nhờ tháo mở, thì tôi kêu vợ và chồng trình bày ba vấn đề mà hai người thường cãi lộn nhau nhiều nhất. Khi mình đứng làm trọng tài thì mới thấy là cái việc đó có gì đâu quan trọng, nhưng mà vì giả định cảm xúc của người nữ và giả định là lý trí của người nam, hai bên nó chỏi nhau. Một bên thì nói tiếng nói cảm xúc, một bên thì nói tiếng nói lý trí. Hai cái này mà gặp nhau một cái là đổ nát, giống như là lửa và nước vậy. Rồi nếu như mà tiếp tục trên giả định là cãi với tôi cái là không thương tôi, không xin lỗi tôi, không chiều tôi là không thương tôi, thì lúc đó rất nhiều chị em phụ nữ chìm vào trong khổ đau của giả định. Mà đàn ông ta không có đơn giản, không có phức tạp như thế. Đàn ông thường ta nói một thì ta hiểu một, nói A thì hiểu A, nói B thì hiểu B, tại vì lý trí mà. Còn chị em phụ nữ nhiều khi nói A nhưng mà phải hiểu B. Dĩ nhiên không phải là chị em nào cũng như thế, nhưng mà phần lớn có khuynh hướng như vậy. Tôi có nghe một cặp vợ chồng tâm sự, tôi kể cho quý vị nghe nó mắc cười lắm. Ông chồng với bà vợ đi du lịch, thấy ông chồng nhìn một cô gái khác và khen rằng là cô ấy mặc chiếc áo đỏ đẹp quá. Cô vợ nói là anh mua cho em một bộ như thế. Thì đến lúc mà đoàn du lịch đó được khoảng chừng một tiếng tự do ở siêu thị đó, thì hai vợ chồng là tách riêng ra. Ông chồng lại đi tìm một cái bộ quần áo màu đỏ giống giống như cái đó, tối về tặng cho vợ, thì vợ không thèm lấy. Nói vậy chứ đâu phải vậy đâu. Tức là bà vợ đang sống với các giả định rằng đó chồng mình chắc là mê cô gái đó, cho nên nói để chọc tức, để thử coi ông chồng có thương mình không. Nhưng mà khi ông chồng mua về, cái màu này không phải là bà em thích đâu. Đàn ông ta không có cách như thế. Nhạc sĩ Ngọc Lễ đó có đề vậy trước đó, thì nhà của chị ấy là sát chách chùa, từ bên trái bên tay trái của chùa, bây giờ thì qua chủ khác ra. Hồi lúc mà tôi làm chú tiểu đó, chiều tôi quét sân chùa thì anh ấy ngồi cầm cây đàn, khải đàn, ngày nào anh cũng ca cái bài này. Con gái nó một là hai, nó hai là bốn, nó ba là mười hay gì đó, lâu quá tôi không nhớ. Rồi anh ấy nhấn mạnh như thế là đừng nghe những gì con gái nói, hãy nhìn vào cặp mắt em yêu, cái gì muốn nói làm cho cặp mắt hết. Bởi vì cái cảm xúc phụ nữ đã làm cho phụ nữ giả định nhiều và phát biểu ra những thứ mà nó không ăn khớp với lời nói. Đó là phức tạp của cảm xúc. Và giả định cho cảm xúc là nó làm cho vấn đề phức tạp dữ lắm. Cho nên khi người phụ nữ ghen á, thì phụ nữ phải giả định, phải tưởng tượng. Và do đó rất khó kiềm chế. Cho nên vượt qua được các phản ứng thái độ, các bạn đã thành công được 80% của việc tu thiền chánh niệm. Do đó muốn biết cái gì đó cứ hỏi. Ví dụ như mình thấy chồng mình đang nói chuyện với ai đứng từ xa mà quan sát á, suy luận lâm hạch lắm, chắc anh ấy thương cô ấy. Nhiều khi ta nói chuyện công việc. Tôi mới xem một cái clip dựng lại về cái câu chuyện có thật. Người chồng bị tuyên án 9 năm tù và tan nát hạnh phúc gia đình. Sau khi bị thất bại từ một đỉnh cao trong kinh doanh, người chồng tuổi thanh xuân này đã mặc cảm tự ti và phải sống bằng đồng lương ít ỏi của vợ là 5 triệu một tháng. Vợ khích lệ chồng đi tìm việc làm, chồng không chịu, nói rằng là tôi đã từng có 20 triệu tiền lương, nắm nhân viên trong tay, bây giờ đi làm công tháng mấy triệu làm gì cho mệt. Trải qua mấy năm, cô vợ cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu có những lời nói sỉ vả vào chồng: anh là kẻ ăn hại. Thì chồng tự ái thiệt, lúc tôi thành công á thì cô là nghe theo tôi, nói cái gì cũng nghe, còn bây giờ tôi thất thế sa cơ đó thì cô bắt đầu quay mặt, lên mặt khinh thường thế này thế kia, bắt đầu anh ấy ghim ở trong lòng. Cô vợ thuyết phục chồng làm bảo vệ ở công ty của mình để hai vợ chồng cùng đi cùng về. Thì mỗi lần các nhân viên dưới cấp ấy, trình cho cô vợ với cách là trưởng phòng mà, thì họ phải đứng gần nhau để nói chuyện. Mà cậu này thì có bệnh ghen, thì quan sát thấy như vậy thì cậu này ứa gan lên. Mà đằng khi hai người ta nói chuyện là xưng chị em, nhưng mà cậu này đứng xa đâu có thấy. Thế họ có vẻ nói thân mật là cười vui vẻ rồi cùng đi, cậu ta ghen lên, rồi cô vợ đòi ly dị. Và trước khi đòi ly dị thì cô vợ ném vào anh ấy một câu rất là căng thẳng: anh là kẻ vô tích sự, tôi đã không thể chịu nổi cái tính gia trưởng của anh, chúng ta hãy chia tay. Thì trước lúc đó khoảng chừng 1-2 phút thôi, thì người chồng thấy vợ mình nói chuyện với lại một nhân viên tuổi trẻ hơn nên ghét ghen. Cô vợ vừa xoay đi thì người chồng nó rút ra trong cái ba lô một cây búa có sẵn nè và đánh từ ở đằng sau. Cô vợ ngã gục và cấp cứu, tức là cố ý gây thương tích, bị phạt 9 năm tù giam và phải bồi thường cho nạn nhân 150 triệu. Hôn nhân khép lại. Giả định dẫn đến ghen đó là một trong những cái phản ứng cảm xúc nặng nhất, mà cái tính sự thật ở trong đó, đó đôi lúc nó không nhiều, nó bị cường điệu hóa, bị thổi phồng đi rồi mất kiềm chế và kiểm soát đó, thì người ta có thể làm các hành động sai lầm lớn mà bình thường họ ít khi bị vướng kẹt vào. Thì đó là một cái ví dụ về cái tác hại của giả định thôi. Còn người tu học chánh niệm thiền đó, cứ ghi nhận sự kiện, mô tả sự kiện, không phản ứng thái độ, không đưa cái thái độ nhận thức chủ quan của mình vào con người, sự vật, sự việc, tình huống, mà tôi thường gọi đó là dán nhãn đặt tên. Dán nhãn lên sự vật, con người, đặt tên cho sự vật và con người. Cái đó rất chủ quan, mà phần lớn đó là sai. Còn cái công việc của chúng ta đó không phải là quan tòa. Cứ ghi nhận, mình hỏi, ví dụ mình hoài nghi cái gì đó cứ hỏi và để cho người ta trả lời, chia sẻ, muối vào thông tin gì đó cứ hỏi. Chứ còn nếu mình qua một trung gian đó thì nó liên hệ đến tính giả định, người trung gian đó có biết đúng đâu. Tại sao mình phải đi một con đường vòng, phải đi trực tiếp thì chúng ta ít giả định. Và dĩ nhiên là nó có những cái thước đo để biết thông tin nó chuẩn hay là sai. nó là một vấn đề phức tạp hơn nữa. Cho nên thực tập vượt qua thói quen giả định đó, sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được chánh niệm trong thiền. Điều năm, giờ nào công việc đó. Như tôi đã nói ở phần 2, nhận diện cái hiện tại đang là. Thì chúng ta chia múi thời gian của một ngày ra: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, những ngày làm việc trong tuần, những ngày cuối tuần nghỉ việc. Rồi một năm có 3 đến 4 mùa. Rồi cái kế hoạch cho 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nếu người nào hoạch định rõ ràng được, chính xác được những gì mình sẽ làm và đang làm đó, khả năng thành công của người đó cao hơn những người ôm đồm nhiều thứ trong một lúc, và việc nào nó cũng bị đùng đẩy và chậm hết. Đó là quản trị công việc theo múi thời gian. Nếu chúng ta lấy Đức Phật làm minh họa đó, thì sớm khuya 4-5 giờ Đức Phật thực tập thiền. Sau đó Đức Phật quán chiếu nhân duyên. Ngày hôm nay ai đủ nhân duyên được độ ở đâu, thì Đức Phật đó tập trung vào các đối tượng đó. 6 giờ sáng là rời khỏi tu viện, đi vào từng làng xã, mỗi ngày đi một chỗ mới. Thì khi mà nhận một tặng phẩm nào đó, Đức Phật dừng lại thuyết giảng Phật pháp 10 phút 15 phút, và đối với bất kỳ ai có cơ hội nghe được Đức Phật chỉ vài phút thôi, tình nguyện trở thành đệ tử của Ngài. Sức thu hút của Đức Phật là cực kỳ lớn. Chúng ta cứ hình dung 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 6 tiếng đồng hồ, Đức Phật độ được bao nhiêu người. Rất là năng động, chủ động trong việc hóa độ. Còn tu sĩ bây giờ thì ngồi thúc thủ trong chùa, chờ quần chúng đến, thua, kém hiệu quả, rồi chỉ lo chuyên tu nữa, không làm Phật sự, không dấn thân phụng sự dân sinh, thua. Đến lúc nào đó các tôn giáo khác á sẽ thu nạp toàn bộ Phật tử, thì mình còn có cơ hội để chuyên tu nữa không? Chúng ta phải bắt trước Đức Phật rất là năng động. Tu cho chánh niệm, tức là giờ nào công việc đó. Giờ đang hành khất thì chánh niệm trong hành khất. Giờ thuyết giảng thì chánh niệm cho thuyết giảng. Giờ tư vấn thì chánh niệm cho tư vấn. Cái đó là tu. Tu từ trong công việc. Bài kinh Bahiya thuộc kinh Tương Ưng đó, kể là một câu chuyện một ông thương gia 7 lần thành công trong thương trường. Vì mê tín con số 8, ông ấy muốn chuyến làm ăn thứ 8 này là thành công lớn và về hưu luôn. Chẳng may đó, tàu vừa rời khỏi biển chưa được mấy tiếng đồng hồ, sóng to lớn, cho nên thuyền đó bị chìm, đoàn thủy thủ bị chết, người thì tùng đó chết. Ông ấy may mắn bám được một miếng phán và trôi tạt vào trong bờ. Mấy ngày sau tỉnh giấc lại thì trên cơ thể mình không còn áo quần gì hết á. Ông ấy mới lấy những cái lá cây to đan kết lại và sống như thế ẩn dật, vì vừa trải qua cái nỗi đau lớn, mất người thân, mất tài sản, mất tất cả và không biết mình đang ở đâu. Ông ấy cứ sống một cách đơn giản bằng những chiếc lá. Cư dân địa phương nghĩ rằng ông ấy là thánh nhân, vì chưa bao giờ thấy đạo sĩ nào như thế. Cho nên tế lại là tán dương ông. Ông mừng quá, nghĩ mình là thánh. Thì có một người bà con xa qua ông ấy nghe thấy, rồi tới đảnh lễ. Khi đảnh lễ thấy, ủa sao ông này quen quen với tôi, thấy rất là quen, nhưng mà không dám nói. Thì chờ quần chúng đi về hết á, thì người bà con mới hỏi có phải ông tên đó không, sống ở tại tiểu bang đó không. Ông này nói đúng vậy, vì ông và tôi là anh em. Thì cái ông mà người thân này đó là đệ tử Đức Phật, mới nói với cái ông đạo sĩ ngộ nhận á, rằng là anh chưa phải là bậc giác ngộ. Nếu anh muốn á, tôi dẫn anh đến gặp bậc đại giác ngộ là Phật Thích Ca, ở cách chúng ta mấy chục cây số thôi. Hai người cùng đi. Khi đến gặp Đức Phật đó, thì lúc đó Đức Phật đó đang hành khất. Mà chánh niệm trong công việc là hành khất thì Đức Phật không nói. Ngoại trừ người ta dâng cúng thì Đức Phật phải dừng lại, tiếp nhận xong rồi thuyết giảng. Còn lần này đó, ông ấy chặn được Đức Phật và tăng đoàn lại Đức Phật. Đức Phật cũng đứng lại và ra dấu hiệu mời ấy đứng lên đừng lại. Đức Phật nói là Như Lai đang khắc thực, chờ dịp khác hãy gặp Như Lai. Ông ấy lại chặn đường lại lần thứ hai và nói một câu như thế này nè: biết đâu Ngài chết trước con làm sao có cơ hội được gặp Ngài. Đức Phật nói ông cứ đứng lên đi, đừng lo lắng. Đức Phật đi được mấy bước, ông ấy chặn đầu lại thêm một lần nữa. Ông ấy ngước cổ lên: biết đâu con chết trước Ngài, làm sao nghe được Ngài giảng. Đức Phật đành ngồi xuống tại chỗ giảng cho ông ấy nghe. Thì cái cốt lõi chánh niệm được Đức Phật nói trong bài kinh đó đó là gì? Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Nhớ là chỉ đơn thuần, tức là không có chèn cảm xúc vào, chèn thái độ vào, chèn phản ứng vào. Và Đức Phật đã ngồi thực tập với ông ấy khoảng nửa tiếng, ông ấy đã đạt được cái trạng thái thiền cao, đảnh lễ Đức Phật đó, và Đức Phật tiếp tục đi hành khất. Chiều về đó thì Đức Phật nhìn thấy cùng với tăng đoàn đó một người nằm chết ở vệ đường cách nơi mà Đức Phật giảng cho ông ấy không xa, cơ thể bị nát. Thì các vị tỳ kheo hỏi đó là ai. Đức Phật nói đó chính là ông Bahiya, hồi sáng đã gặp thầy trò chúng ta. Ông ấy đã bị bò hút. Cái câu chuyện đau lòng đó là có thật. Thì giờ nào công việc đó trong câu chuyện này đó, đó là đang lúc đi hành khất thì không làm việc khác, đang lúc đi thuyết giảng thì ngưng lại hết, Đức Phật phải ngồi xuống. Thì trong quy luận của luật tỳ khưu tỳ khưu ni đó, người thuyết pháp nếu người ta không thỉnh cầu là không nói. Người ta đang đứng chỗ cao mình ngồi chỗ thấp là không nói. Người ta ngồi ghế sang trọng mình ngồi ghế đơn giản hơn là không nói. Người ta không có lòng tôn kính, hỏi cho để qua lo, hỏi cho để biết là không nói. Cho đó nó gọi là chúng học pháp, những điều nên làm để làm cho là quan nghi tế hạnh của người tu đó được tốt và cái giá trị của người tu đó được đề cao. Chỉ có khi nào người ta khẩn cầu với lòng trân trọng đó, thì mới chia sẻ Phật pháp. Đó là quy định của Đức Phật, chứ không phải gặp cái gì cũng nói. Thì cái đó trong chùa ta gọi là thuyết pháp chợ đen. Ta phải thuyết pháp chánh quy, không phải thuyết pháp chợ đen. Thuyết pháp chợ đen là thuyết pháp qua điện thoại, tâm sự người A người B mất nhiều thời giờ, không lợi ích cho ai. Nó có thời điểm thuyết pháp, có pháp tòa, có pháp đường, có chủ đề, có nhiều người nghe. Và thời này để truyền trực tuyến nữa được nhiều người lợi ích, chứ không có thuyết pháp chợ đen. Và Bahiya có lẽ là cảm nhận rằng mình không sống lâu hơn. Ông không lý giải được, nhưng mà ông biết là ông sẽ ra đi trong ngày hôm nay thôi. Cho nên bằng mọi giá ông phải thỉnh cầu Đức Phật thuyết giảng cho ông nghe. Nếu ông không chết bằng cách thức bò hút thì ông có thể chết bằng một cách thức khác. Cái nhân duyên sự sống của ông ấy nó đã khép lại tại đó, không kéo dài hơn được nữa. Cho nên ông rất là thông minh. Biết đâu Ngài chết trước con thì làm sao Ngài giảng cho con. Thầy không thuyết phục. Biết đâu con chết trước Ngài làm sao con nghe được Ngài giảng. dù là giả định nào đi nữa, thì cái việc nghe trong lúc đó đó, nó là một cái nhu cầu lớn để trải nghiệm được chánh niệm lớn, thì ông đã thực tập được, và Đức Phật đã làm cho ông được tội nguyện. Trong tiếng Anh đó, thì nó có cái từ single tasker, tức là người làm công việc, người đảm trách đó, là một công việc trong một thời điểm, một công việc trong một cái không gian thôi, không làm hai. Thì bằng cái sự tập trung đó đó, ít bị rủi ro trong công việc, tai nạn trong công việc, sự cố trong công việc, nó làm cho chúng ta đó là đạt được cái sự tập trung cao, hiệu quả lớn. Cho nên tránh tình trạng gây áp lực. Bởi vì mình làm nhiều việc quá thì bị áp lực, làm nhiều việc quá dễ căng thẳng, dễ quạo quọ, dễ phiền não, dễ khó chịu, dễ cãi lộn. Làm việc theo thời gian biểu chi tiết, ở trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, cứ hoạch định ra cái kế hoạch, rồi sau đó chúng ta không có lo lắng gì hết á. Cứ ngay thời điểm nào, công việc gì, không gian gì, công việc gì, chúng ta cứ hoạch định rõ như thế thì rất là tốt. Và đừng để ngày mai những gì chúng ta làm được hôm nay, đừng đùn đẩy cho tuần sau những gì có thể giải quyết trong tuần này. Đừng khắc hứa tháng sau những gì chúng ta có thể làm tháng này. Đó là cái nguyên tắc giờ nào có việc đó trong chánh niệm. Điều 6, chấp nhận những gì không thể thay đổi. Thì đây là điều rất quan trọng, nó hỗ trợ cho chúng ta không rơi vào phản ứng cảm xúc tiêu cực, phản ứng thái độ giả định. Cái thiện chí chúng ta là muốn thay đổi người thân, muốn thay đổi cuộc đời theo chủ hướng tích cực, muốn làm được tất tần tật mọi thứ mà mình muốn. Khi quyền dòng đó rất là chân thành, không ai cấm và không có gì là sai. Đức Phật muốn độ tất cả chúng sinh mà, nhưng mà Đức Phật phải nhận diện rất rõ có ba giới hạn, không thể độ tất cả chúng sinh. Đức Phật chỉ tập trung vào là lễ cho số đông, chứ không thể cho tất cả được. Đức Phật rất thiết thực. Thứ hai, không thể độ những người không có duyên. Người không có duyên bây giờ Đức Phật có dành thời gian, tâm huyết giải thích, phân tích, nhưng mà người đó ta cũng đi chỗ khác à. Hoặc nếu không đi thì ta quậy, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa, từ kẻ tình địch với Đức Phật dành công chúa Gia Du Đà La, Đề Bà Đạt Đa nhận Đức Phật làm thầy, đó là chuyện ngoại lệ. Thì sau một thời gian đó thì ông ấy nổi loạn, muốn Đức Phật nhường cái vai trò lãnh đạo cho ông ấy, và ông ấy nổi loạn là lập ra bè phái, nói xấu Đức Phật, quậy Đức Phật, và tạo ra một cái lực lượng rất là mạnh. Nếu Đức Phật 10 thì ông ấy cũng được 2. Tăng đoàn của ông ấy tập hợp những người tin tưởng vào ông ấy, rồi làm cho cái tăng đoàn của Đức Phật bị rối loạn nhất định. Rồi sau đó ông ấy bị bệnh, như là cái hậu quả của cái việc là phân chia rồi mâu thuẫn này. Nhận thức được sai lầm, ông ấy trên đường đi đến để xin Đức Phật sám hối, thì nó có một cái con nước, rồi đất nó không được vững lắm, ông ấy xuống đó để tắm bị chui đất và chết. Chưa kịp sám hối Đức Phật, ông ấy đã bị chết rồi. Đó là cái câu chuyện đau lòng xảy ra với Đức Phật. Dĩ nhiên Đức Phật thì không đau lòng, vì cái nhân vật á, quậy phá đó là anh em với Đức Phật, rồi làm đệ tử Đức Phật, rồi tranh chấp với Đức Phật. Cái câu chuyện đó là trong tăng đoàn ai cũng biết, không giải quyết được, vì Đề Bà Đạt Đa không có duyên với Đức Phật. Và điều kiện thứ ba đó là không thể chuyển được một nhân mà khi cái tính chất xấu của nó đã đến lúc chín mùi trở thành quả, không thay đổi được. Ví dụ như người bệnh giai đoạn cuối, nhất là bệnh ung thư hay là hôn mê sâu, thì có làm các việc thiện như là hoạt động hòa bình, rồi bảo vệ sự sống, phóng sanh, thả vật, có làm nhiều cái việc đó đi nữa, cũng không thể cứu vãn được cái nghiệp xấu đang diễn ra. nó đã đến lúc là phải chết thôi, thì không thể nào gọi là cứu vãn được nữa. Thì đó là ba điều không thể làm được, được Đức Phật dạy ngay sau khi vua Tỳ Lô Ly xóa ngôi vua cha là Ba Tư Nặc ở nước Kosala, tấn công nước Thích Ca của Đức Phật bình địa, gây ra cái sự tan tóc chết chóc của hàng vạn người. Đức Phật đã nỗ lực hòa giải vài lần, do nể Đức Phật cho nên Tỳ Lô Ly đã đem quân về. Rồi khi Đức Phật đang nhập hạ thì ông ấy cắt quân đánh thì không trở tay kịp. Đó là chuyện rất là đau lòng, mấy vạn người chết đâu phải là chuyện nhỏ. Mà đang khi đó là Tỳ Lô Ly đó là bà con, là con trai của vua Ba Tư Nặc với nữ tỳ dòng họ Thích Ca. Thay vì đó là cưới công chúa thì bên phía dòng họ Sakya chê trác, khinh thường, tráo đổi thành một nữ tỳ để biết thân phận của mình. Cho nên Tỳ Lô Ly rất là uất hận, trả thù bằng cách là bình địa dòng họ Thích Ca. Tuệ giác từ bi vĩ đại như Đức Phật, nỗ lực nhiều lần như Đức Phật, cũng đành bó tay chấm cơm trước Tỳ Lô Ly thôi. Tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều lý do tại sao Đức Phật ở tại Vesali, đó là thủ phủ của Kosala, nơi vua Ba Tư Nặc trị vì. Đức Phật đã an trú đó 24 mùa an cư và 9 tháng, nhiều nhất trong 45 năm hoằng hóa của Ngài. Đang khi đó không phải là một cái nơi vĩ đại như là Ma Kiệt Đà của vua Tàu Bà Sa La. Tôi đặt giả định đó, là nó có ít nhiều những cái câu chuyện phức tạp giữa dòng họ Sakya và Kosala. Đức Phật muốn cái nghiệp xấu mà Tỳ Lô Ly bình địa dòng họ Thích Ca, cho nên Đức Phật ở ngay đó có cơ hội thuyết giảng cho ấy nghe. Nhưng mà rồi đó cũng không thể nào làm được khi mà người ta không lắng nghe mình. Tỳ Lô Ly ở cạnh Đức Phật nhưng mà cái xa Đức Phật hàng vạn dặm, Đức Phật là không thể độ được ông ấy. Vì vậy thì chấp nhận như gì không thay đổi được á, nó làm cho chúng ta không có tự hành hạ cảm xúc bản thân, có không đặt vấn đề tại sao mình dở, mình tệ, người đó mà mình không độ được. Đặt câu hỏi như thế nó là vô ích. Hoặc là khi mà một người thân chứng kiến trước cha mẹ mình mất đó, mà mình không về kịp đó, tự trách mình là tôi mê làm giàu quá, tôi thế này tôi thế kia, thì nó làm cho vấn đề phức tạp thêm đó. Thực tế cái này nó không có lỗi làm gì, nó sự kiện theo nhân duyên và quả, nó phải diễn ra như thế là như thế thôi. Còn kháng cự cái tình thế đã xảy ra chỉ làm cho tâm chúng ta bị rối loạn với các phản ứng cảm xúc hoặc là phản ứng thái độ, mà cái đó là kẻ thù của chánh niệm trong thiền. Để cho việc chấp nhận những thứ không thể thay đổi không trở thành là định mệnh và số phận, thì chúng ta không được sống với thái độ cầu an, cứ chấp nhận mọi thứ an bài. Cái đó không phải là thái độ của Đạo Phật. Và lưu tiện đây thầy nói thêm đó, cái khái niệm tùy duyên là phá hoại Đạo Phật rất là dữ ghê gớm. Đó là do các tổ Trung Quốc đặt ra. Đức Phật không dạy tùy duyên, Đức Phật dạy thuận nhân duyên, hoặc là chuyển nhân duyên xấu thành nhân duyên tốt. Tức là chúng ta chủ động thay đổi hoàn cảnh, chủ động thay đổi tình huống, chủ động thay đổi giá trị từ thấp cho đến cao, từ tiêu cực thành tích cực, từ dở thành tốt, từ phàm thành thánh. Còn tùy duyên, tùy là chạy theo duyên giống như là lục bình đó, là nước lên thì nó trôi ra biển, nước cạn thì dưới ở trong bờ. Thế là chấp nhận số phận, đặt mình trong một cái cấu trúc số phận mà mọi nỗ lực á được xem là gì, trò đùa đành hanh trước cuộc sống thôi. Cái đó là không đúng. Do đó là Phật tử chân chính, chúng ta phải vứt bỏ khái niệm tùy duyên ra khỏi đầu mình, nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì có thể, nỗ lực đúng phương pháp, kết quả như thế nào hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Cái đó là cái khác biệt nha. Còn không nỗ lực mình chấp nhận đó là tiêu cực, bi quan yếm thế, chán trường, tiêu vọng. Và sau khi nỗ lực làm hết tất cả những việc tốt nhất có thể, không có gì để ra sức nữa hết á. Nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, con người như vậy, phương pháp như vậy, nỗ lực như vậy, thì kết quả là như vậy. Đó là 10 như vậy ở trong kinh Pháp Hoa. Nhận thức điều đó thì chúng ta sẽ cười với nghịch cảnh, cười với những cái kết quả mà nó không như trong đời. Thay vì mình khóc về nó thì mình khổ, cường điệu về nó là mình khổ, cười về nó hoặc là bắt chước thiền sư của Nhật Bản, thế à, thế mình đã làm hết rồi, mình làm đúng rồi, nhưng mà ta vẫn nói sai về mình, phê bình mình, chỉ trích mình, thị phi mình. Quan trọng về nó thì nó hành hạ mình, không quan trọng về nó thì nó có giống như không. Mình không có lỗi trong vấn đề này nữa. Người ta cố tình nhận thức sai, đánh giá sai, nói sai, truyền thông sai, thậm chí là vu cáo xuyên tạc, đó là nghiệp xấu người đó phải chịu, còn mình không có dính gì trong cái này thì mình không có khổ. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ không là hành hạ cảm xúc bản thân, không khổ bởi những lời thị phi người khác nói cho mình, nói về mình đang khi mình có mặt hay vắng mặt. Và chúng ta cũng không nên đổ lỗi, quy trách nhiệm, rồi cằn nhằn chì chiết, nói dai, nói dài, nói dở, giận dai, giận dài, giận dở, thù dai, thù dài, thù dở, bỏ hết mấy cái đó qua một bên thì quý vị mới có thể an trú trong chánh niệm bây giờ đó. Còn mà không á, trong đầu nó cứ lẳng quẳng như thứ đó hoài, không không thoát ra được. Cho nên thực tập chánh niệm một phần quan trọng đó, đó là chấp nhận cái kết quả hoặc là hậu quả đang diễn ra sau khi chúng ta đã làm hết cách rồi. Như Đức Phật đã nỗ lực ngăn chặn Tỳ Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích Ca, nhưng Ngài đã không thành công và Ngài không khổ vì chuyện đó. Ngài ghi nhận cái hậu quả đó, nỗ lực để khắc phục đó. Cái khác giữa một người tu và người không tu đó là không khổ trong nghịch cảnh. Chúng ta giữ được tâm thản nhiên và không bị liên lụy theo, thì mình mới đủ sáng suốt để giúp cho những người ở trong cuộc đó, đó là thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Còn mà không là mình có tự trách mình hoài, mà tự trách mình hoài nó thuộc về cái phản ứng cảm xúc tiêu cực. Còn trách người khác là phản ứng thái độ tiêu cực, thì không thể nào an trú trong chánh niệm được. Vì đã hết thời gian phần thứ bảy đó, đó là giảm tốc độ trong công việc, trong diễn tiến, trong hành động, để tạo ra sự thư thái, nhẹ nhàng, thoải mái, bình an, thông dong, tự tại và oai nghi. Thì phần này đó chỉ cần nhắc đơn giản như vậy thì quý vị cũng có thể hiểu được. Vì thầy phải đi lễ tang của một Phật tử chùa, nên sau cái phần thuyết giảng này đó thì chúng ta dành thời gian còn lại cho thực tập thiền hành và thiền ngồi.